Thưa quý bạn đạo, tiếp tục theo chương trình hôm nay tôi nhắc lại cái mục đích hôm nay là để học về vấn đề Kinh A Di Đà. Còn về nội dung thì nói và bổ túc thêm những cái khó khăn để mình thực hiện về Kinh A Di Đà và về những ấn chứng thu thập được của các hành giả và về sự hiểu biết của các hành giả trong thời gian qua mà thầy đã khai cái khóa học Kinh A Di Đà tại Úc Châu. Thì để chúng ta đem ra những cái kinh nghiệm và chia sẻ trong buổi học hôm nay. Thì hiện đây xin mời anh Quân Yên có những lời trao đổi về Kinh A Di Đà, về kinh nghiệm tu tập.
Thưa khi Đức Ông Tư hành đạo, tu hành ngài đạt được cái sự, cái tầng liên tiếp là đạt được sự thở rõ. Thì khi ngài nghe cái, nghe mà tu nói thì ngài được đổ, thì ngài nhận xét là trong cái lúc mà bà tu nói ngài được đổ, các cái đường điểm nó chạy như thế nào, rồi ngài thở một hơi ngài thấy hết các cái được đổ nhẹ trả về cái như không, trong lòng ngài đã thanh tịnh trở lại cái sự được đổ trong tâm. Cháu nó chơi với mình ngày rầy cháu tim nó đập như thế nào, máu nó chảy ra sao, cái điểm nó chảy trong người thế nào, rồi ngày thở ngay hết thả về cho đi thôi, và ngày lại nhẹ nhàng tươi tới lúc bây giờ tim nó đập như thế nào, điểm nó chảy trong người ra sao. Thì cứ như thế này tu hành, ngày lắng mơ về chính ngài, ngày tu hành, ngày đạt được sự cởi trói này hết lớp, cởi trói này đến lớp cởi trói khác. Ngày đi về, sự giải thoát, cởi hết khác, sự tầm như chất. Ngày đi về là thế giới, thanh tịnh giới, sự vắng lặng. Vượt ra khỏi cái sức khu phần trần, trở về được cái trống lặng, cái vắng lặng trong cái tâm thức tàn hại. Sự Đức Thích Ca nói với ngài, nói rằng là bây giờ ngài tu hành đắc đạo, ngài cứ lại thầy, ngài ghi lại đi, ghi lại con đường đi của ngài để cho anh em đạt đạo về sau, người ta tu học, người ta căn cứ vào con đường ngài đi, tiền nhân đã khai sẵn cái đường mòn, sau này anh em được tiếp tục cứ đi cho nó dễ. Tuân lời Đức Thích Ca, Đức Thích Ca mới đèn tiếp cho Thích Kinh A Di Đà. Kinh A Di Đà là ngài đã lấy cái xương ngài là cái ngòi bút, ngài đã lấy máu ngài để làm mực và đã lấy dao ngài để làm giấy chép lại con đường phát triển kinh mạch, phát triển điển kinh. Đó là cái nhật ký về cái dây thần kinh, nhật ký về điển, sự phát triển điển quang trong người của cái người tu học thành đạt, người thành đạt. Ngài có thể viết rõ ra mỗi lần cái lòng dâm dục động tình thì cái tim nó đập như thế này, thì cái tâm tư nó chuyển như thế này, cái đường điện quang nó chuyển như thế này. Bây giờ thở một cái nó hết là vì sao nó hết, khi thở một cái điện quang nó vận chuyển như thế nào, thì tự nhiên cái sóng ba đào ở trong tâm thức nó trả về cho hư không. Ngài có thể viết rõ ra như vậy, viết văn xuôi rõ ra như vậy. Ngài cũng có thể lúc bất cứ một quyển kinh nào đã có sẵn để ngài ghi lại, dựa vào những quyển kinh như thế này, ngài ghi lại sự phát triển điển quang ở trong người ngài. Nhưng ngài đã không viết văn xuôi, cái văn xuôi nó rõ quá. Việc tu học vào đạo không phải là việc dễ, là việc phải cần cù, kiên nhẫn, phải xứng đáng cái sự thành lập bản thể của chúng ta, đâu có dễ được. Cho nên không biết trắng bao giờ. Đa số không biết bao nhiêu người đã tu hành thành đạo, thường khi không nói gì cả, im lìm mà trở về thực hiện, không nói gì hết, trở về với thực hiện. Ngài có sứ mạng truyền bá cái phương pháp tu hành của Đức A Di Đà để cho chúng sanh căn cứ vào đó tu hành trở về với Đức A Di Đà. Ngài có bổn phận truyền đạo, cho nên ngài phải nói ra. Nhưng mà nói ra không thể nói bằng văn xuôi được, không thể nói rõ ra như vậy được. Ngài là lấy truyền chứng, lấy truyền chứng để dựa vào cái truyền chứng đó để nói cái điều mà thật sự ngài muốn nói. Trong các kinh của nhà Phật thì có kinh A Di Đà, trong đó có nhiều tên lắm. Ví dụ như nói đến Mahācārya thì ngài nói cái chữ Mahācārya là cái lá, thì mình dùng cái chữ này để nói về cái lá phổi. Thì Nanda, Ananda, ngài nói khi ngài nói như vậy, ngài nghĩ đến cái thận, tự nhiên cái thận nó rung động. Cái này mình dùng hai cái chữ này, một bên mình nói là cái chất chặt bên trái, bên là nói chất chặt bên phải. Ngài nói đến ma, cái chiên viên, ngài nói ma, dân dục là con ma, là con quỷ, là con yêu tinh. Vậy thì ma, cái chiên viên, mình dùng cái tên đó để mình nói về cái sự dân dục. Thì khi mà ngài thiền định, ngài thấy là cái sự dân dục nó bắt nguồn từ đâu? Nó là cái lùi kim mà bận tình thì cái lùi điện là cái lá lách chạm cái thần nó bắn lên cái kim rồi nó chuyển lên cái não, tự nhiên là cái bộ phận sinh dục nó điều động cả cái bộ máy đó. Thế giờ ngài thở một cái gì hết thì nó phẳng lặng, thì ngài để dùng cái chữ ma sa chiên viên để ngài nói rằng là ma là con ma sa chiên viên là con ma dân dục. Cái chữ cái tên là có sẵn, có nhiều tên trong Kinh A Di Đà, có nhiều chữ. Ngài đi dựa vào những chữ đó để nói một cách kín đáo cái sự phát triển diễn ra trong người về tu hành. Vì Kinh A Di Đà là cái quyển nhật ký của cái người tu hành thành đạo, nói về sự phát triển kinh mạch, sự phát triển diễn ra trong cái hệ thần kinh của mình. Không phải là chữ, không phải nó cũng có nghĩa văn tự. Cho nên khi mới đầu, khi mà mình chưa có điển mà mình vội vào mình đọc Kinh A Di Đà thì buồn cười lắm. Thích Ca Mâu Ni, ngài giảng thích là thích thú, là thú vị, ca là ca hát, tuyên truyền là ca lý. Thì mình nghĩ là một cái sự giải thích như vậy thì nó không có nghĩa gì cả. Một cái sự giải thích Thích Ca Mâu Ni là tên của Đức Phật, bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và lại giải thích cho thích là thích thú không được, tuyên truyền là cao lý thì mình thấy là nó không phải sao như vậy. Nhưng mà càng đọc, càng thấm, sự phát triển trên ngoài cửa mình, càng phát triển, càng tu đồng được bao nhiêu, mình càng phát triển bao nhiêu, mình càng cảm thấy là Ngài thật là một cái vị để đi trước, hướng dẫn, giúp đỡ, xin những người đi sau, nhiều cái nước lớn lao vô cùng. Hãy dẫn tiến. Cái kinh điển kinh nó khác hẳn với lại cái kinh văn thường. Kinh văn thường là lời nói. Còn điển kinh không phải là lời nói. Ví dụ mình ngồi vắng lặng như thế này, mà nghe cái điển, cái tiếng hú kêu ở trên đỉnh đầu, đó là điển kinh. Mình ngồi vắng lặng như thế này, mình nghe cái lòng mình phơi phới hân hoan nhẹ nhàng, rồi mình hú kêu một cái, mình không thấy mình ở đâu nữa cả, mình không biết mình ngồi ở đâu. Đó là điển kinh. Điển kinh là nói về sự phát triển các cái đường kinh mạch ở trong người mình, các cái đường điển ở trong kinh mạch trong người mình. Và kinh mạch trong người kia là kinh mạch vô hình được phần lên trên. Kinh mạch cười. Mình nghe cái gì chuyện xấu hổ, mình đỏ mặt lên. Thế chuyện đỏ mặt ở trong kinh văn đâu có nói. Nhưng cái chuyện tôi xấu hổ mà tôi đỏ lên, tôi vừa làm cái việc sai quấy lòng, tôi thẹn mà tôi đỏ lên, mặt đỏ dần dần, tôi vẫn chui xuống đất, đó là điển kinh. biến chuyển tâm thức ở trong người mình, biến chuyển các trạng thái tâm lý ở trong người mình, rồi cái tiến điểm điểm trong người mình đó là điểm gì? Thế nó gọi là kinh vô tử, kinh vô chữ. Trong đời sống của mình, hàng tỷ tỷ chuyện nó xảy ra một ngày, hàng triệu triệu chuyện nó xảy ra một ngày. Bây giờ những cái đó viết ra sách, viết cái gì đi rồi? Nó nhiều quá chứ cái gì đi. Con mình nó là biến ăn mình dạy nó. Thế khi mình dạy nó, sao người mình như thế nào? Cái sẽ biến chuyển tới người mình rất khác. Rồi nó không ăn mình, nó khóc, mình đét biết nó. Nó cũng không ăn, nó khóc, bắt buộc nó ăn, nó vừa ăn, nó nước mắt, nó vừa chảy. Mình dày la nó. Rồi mình, con lúc nào nó chút chừa, té ra nước mãi bây giờ. Mình dày nó là vì, mình như này là vì nó. Vì nó không nghe lời mình là mình dày nó. Mình bực bội vì nó không nghe lời mình dày nó. Chứ không phải là mình vì nó. Nếu thật sự mình vì nó, thì cái lúc nó hoang sơ biết đâu nó này, nó đặt đơn, có cái chất axit nó chảy ra trong dạ dày, nó đầy hơi, nó ăn được xong. Nếu thật sự mình vì nó, thì mình đâu có dày, nó đâu có la nó. Thì phải tại sao không ăn, hay là nó đi học về, nó bị bạn nó đánh, nó buồn, nó ăn. Hoặc là cái chất gì nó chết ra trong dạ dày, nó đầy hơi, nó ăn. Thế nên mình la con là thật sự là vì gì mình. Cái khi mình biết được là mình vì mình thì mình hối hận được kinh điển đó rồi mình đã chạy ra sao, khi mà chúng chạy như thế nào, lòng mình nó ra sao, cái sự hối hận nó khiến cho lòng mình như thế nào, à té ra, té ra là kinh vô tử, biết biết sao được bây giờ, hàng tỷ chuyện như vậy, hàng triệu chuyện như vậy biết sao được bây giờ, biết cái gì ra bây giờ, thành không phải là kinh văn, không phải là lời nói, mà là cái nhật ký về sự phát triển điểm ra ở trong cái hệ thần kinh của mình. Đó là kinh vô tử. Kinh A Di Đà ông sư chú giải. Phần chú giải là bằng điểm qua, phần chú giải không phải bằng lời. Không phải bằng lời nói. Khi buồn thì cái luồng điểm nó chạy ở phổi như thế nào. Khi giận luồng điểm nó chạy ở tim nó sao, ở gan như thế nào. Nó chuyển lên trên, ở trên mày như thế nào. Kinh điển, điển khi điển, nó tụ lại ở trước trán ra sao. Rồi nó tụ lại ở trên đỉnh đầu như thế nào. Rồi nó phóng xuất ra bên ngoài như thế nào. Rồi cái đường điển mình phóng xuất ra bên ngoài sau khi đã thanh lọc. Cái đường điển này châu thân nó tụ lại đỉnh đầu, nó phóng xuất ra bên ngoài. Rồi tiếp xúc được cái đường điển thiên công như ra sao. Ai thì nói về điển văn, không phải lời, không phải kinh văn. Thầy nó không có nghĩa, không có nghĩa. Rồi văn tự chỉ có nghĩa bằng điểm thôi. Thầy muốn đọc kinh điển, kinh vô tự là muốn học kinh vô tự phải quán xét, phải lắng nghe. Lắng nghe nó có hai phần. Phần thứ nhất là sự lắng nghe vào các cái dòng biến chuyển tâm tư của mình, các cái diễn tiến, các trạng thái tâm lý của mình. Biến chuyển tâm thì mình chỉ lắng nghe. Mình đang giận, mình biết là mình đang giận. Mình lắng nghe cho mình giận. Cái sự giận nó như thế nào, nó xuôi đũa. Xuôi nói, càng nói nó càng giận hơn. Nói đũa thì càng lao nó càng giận, càng nói nó càng giận. Mình lắng nghe. Mình phải biết là mình đang giận. Và mình phải biết rằng là khi mình giận, nó cứ xuôi thôi, mình giận hơn. Càng nó xuôi mình nói ra, rồi nó có cái gì nó xuôi mình. Càng nói mình càng giận hơn nha. Mình buồn, thì tự nhiên là tôi vừa bị kinh nghiệm, mình lắng nghe là mình đang buồn, mình phải biết là mình đang buồn. Cái mình buồn là mình chiêu hiếu, mình theo cái sự buồn, tự nhiên mình cứ trói, mình cứ trói hoài với sự buồn, thì nó lôi, cái sự buồn nó sỏ vào mũi mình, nó kéo như là, nhưng mà nó kéo bò, thì lại mình cứ lôi theo cái sự buồn. Cái buồn thì là mình hư hát, thì là mình vẫn chết, thì mình vẫn tử, mình bực bội, buồn, nó cứ lôi theo. Thì cái lúc buồn thì biết là mình đang buồn, mình bị lôi theo. Mình cái người tu mình phải biết là mình đang bị lôi theo. Mình đang bị tôi lăng theo. Lắng nghe cái dòng biến chuyển tâm tư ở trong người mình. Lắng nghe. Đó là lắng nghe rồi. người ta thấy rằng muốn điểm tâm tư trong người mình. Lúc mà trong lắng nghe khó nữa, mình lắng nghe vào cái sự vận chuyển điểm quan ở trong các hệ thần kinh của mình. Lắng nghe. Ví dụ mình ngồi thế này, mình nghe cái tiếng vi ở trong đỉnh đầu. Lắng nghe tiếng vi vi. Nghe không? Lúc mình sơ hồ, mình nghe cái tiếng vi vi vô trong đỉnh đầu, mình lắng nghe cái tuyệt kỹ. Nó bao nhiêu âm thanh, hàng triệu âm thanh ở đây. Lắng nghe và cái âm thanh điểm quan này. Vậy là lắng nghe âm thanh điểm quan dẫn tiếng. Lắng nghe cho kỹ, các cái tiếng điểm quan vận chuyển đến người mình. Vậy là học kinh A Di Đà của một cái là vậy. Đây là điểm kinh, đây là kinh vô tự. Mình sẽ học bằng cái sự lắng nghe. Lắng nghe có hai phần. Lắng nghe là cái dòng biến chuyển tâm tư của mình. Và lắng nghe là có cái luồng điểm nó chạy. Luồng điểm nó chạy nó tự ở trên đỉnh đầu. Đỉnh đầu là giọt bá hội. Giọt bá hội nghĩa là 100 cái luồng kinh này của mình nó chạy ở đỉnh đầu hết. Ở trong câu thân có các luồng kinh này. Các luồng kinh này nó tự ở đỉnh đầu hết. Khi nó vận chuyển ra đỉnh đầu nó phát ra cái âm thanh. Âm thanh đó nó ghi ghi vò vò, có lúc nó ghi, nó vò, có lúc nó ghi ghi kêu, có lúc nó đơn trường thịt mình. Có lúc như mình đứng ở trên ghi mã lạc sơn mà nghe có cái giải ngân hà nó vận chuyển. Đạp hà tới thì vũ trụ, lắng nghe. Cả lắng nghe và âm thanh điện thanh dẫn chuyển. Và vui thay khi mà mình lắng nghe và âm thanh điện thanh dẫn chuyển đi về, mình quên bây giờ có cái nhà truyền pháp của cõi hành tâm, quên một sự giảng cõi. Khi mình lắng nghe và cái âm thanh điện tăng dẫn tiến thì lòng mình không bảo điên, lòng mình không còn điên đảo nữa, lòng mình không còn điên đảo nữa, tức là mình tụ vào trong pháp, tâm ý mình tụ vào, mình chú ý vào cái sự lắng nghe cái điện tăng dẫn tiến khiến cho lòng mình không điên đảo, lòng mình không bị trói buộc vào cái chuyện thế gian nữa. Thì lúc bây giờ, cái tâm thức của mình được vắng lặng, được thoải mái. Mình xuống thế gian, cái tâm thức của mình bị trói ràng, trói vào trong cái thân xác này. Thân xác này, nó sống theo cái dòng đời, nó vận chuyển. Y như là cái quạt máy nó quay. Cái tâm thức mình bị trói vào trong cái cánh quạt máy. Cái quạt máy nó quay, dòng đời nó quay, cái tâm thức mình nó cũng biến chuyển, nó quay rồi. Hay yên như là cái chân quả thái nó say. Thế bây giờ mình lắng nghe và tiếng âm thanh điện thanh dẫn tiếng. Mình nhờ mình, thì mình trụ vào trong pháp. Thì tự nhiên, mình rời khỏi được chân quả máy. Mình chui vào trong cái cục quả máy, mình ngồi, mình nhìn lần đầu. Mình nhìn thấy cái biến chuyển. Mà tâm mình cũng bị trái theo. Cho nên khi mình lắng nghe và âm thanh điện thanh dẫn tiếng, lòng mình tấm lĩnh. Là mình nhẹ nhàng, là mình phơi phới, là mình hân hoan, là mình vui vui. Mình quên đi các cái chuyện của cuộc đời này. Đó là thiên hạ vĩ đại. Rồi các luồng điện quang dẫn tới như là nó chạy, nó xoay thông hoài, nó xoay thông nhà. Trước khi mình hay giận là việc lá gan mình, nó hay mắc kẹt. Nó mắc kẹt không phải nó mắc kẹt một chỗ. Nó mắc kẹt 250 chỗ nữa. Cái trái tim mình có mắc kẹt không phải nó mắc kẹt một chỗ, các luồng điện nó xoay thông cả 250 chỗ nữa. Cái đa sao của mình 250 chỗ, cái tim của mình 250 chỗ, cái thật của mình 250 chỗ. Cái phổi của mình 250 chỗ, cái bao tử của mình 250 chỗ. Tổng cộng lại là 1250 vị trí cơ. Đó là 1250 cái mất điểm. Cái lá gan nó có 250 cái mất điểm. Thì sao tới 250 cái mất điểm, sao tới một cái đầu bây giờ? Sao tới mình thở, sao tới mình thở. Sao ta mình định thần, sao ta mình luyện Phật, sao ta mình kiếm minh. Nên mình khai thông được có cái luồng điện quang như vậy, tự nhiên người ta thức dậy. Mình khi mê, mình đen tối, mình dân dục. Là vì cái thật mà mình muốn không. Cái lửa thật nó tốt. Nó kẹt, nó hình thân. Anh cho mình thở, thì thở nó không, thở gì nhiều. Cái thông thông thì cái điện quang nó phát ra như thế này. Âm thanh điện quang nó phát ra làm sao? cái tâm thức mình biến chuyển như thế nào.
Rồi nó phát dụng, điểm qua cái trạng phát dụng như cái óc, thì các cái tế bào óc trên tư tưởng phát ra tư tưởng phát ra như thế nào.
Thế bây giờ, cái khi mình thở được, thì nó khai thông được, thì lúc bây giờ, các cái luồng điện ta nó chạy, khiến cho tâm ý mình như thế nào, tư tưởng mình sẽ sang, điểm qua mình như thế nào, lắng nghe cho kỹ, và cái âm thanh điểm qua dẫn tiếng. Thì mình thoát được các cái sự ràng cõi và hồng trần. Rồi mình chứng sự bằng an này đến bằng an khác, đến khi mình tôi tham nhiên tự tại. Mình đi từ rạt bỏ được cái thói hư tật xấu này đến cái sự rạt bỏ thói hư tật xấu khác. Trước kia mình hay nóng, mình xoay thông được một thời gian, khi ra mình bớt nóng dần. Và trước kia mình si mê, dâm dục. Rồi mình khai thông được cái thần, mình thiết dâm dục. Mình thiết si mê. Trước kia mình buồn, buồn giàu thảm thiết. Là vì cái ngực mình, cái phổi mình không có phân. Bây giờ mình khai thông được khai tăng năm chục cái mất điểm cái mất điểm thì tự nhiên mình hết cái sự buồn bã rầu rĩ lo, đó là cái trường hợp của tinh vô tự là lắng nghe, quan trọng nhất cả tinh vô tự là lắng nghe. Giai đoạn đầu là làm sao để mình có cái điểm rút ở trên đỉnh đầu. Muốn có điểm rút trên đỉnh đầu thì mình phải xoay hồn. Mà trong lúc xoay hồn phải nhìn cho được. Mình phải lắng nghe cho được cái âm thanh ở bên này. Lúc mình xoay hồn lắng nghe cho được âm thanh bên này. Và khi nghe được âm thanh trong đầu rồi, thì mình phải xác định trong cái âm thanh trong đầu nó là âm thanh của nó ra làm sao. Nó ồ ồ, hay nó ri ri, nó vo vo, nó ra làm sao. Cái âm thanh nó phát ra như thế nào. Cái đoạn đầu nó nó vô vô như có lúc những lúc này như xe vận tải. Trong cái hôm mình giận dữ nó chạy trong óc như xe tăng. Rầm 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 rầm. Nhưng có lúc mình vắng vẻ. Trong ngày mình vắng vẻ đêm mình ngồi xuyên bình. Sau rồi nó vắng vẻ nó nhẹ nhàng. Thì tự nhiên có cái lúc nó phá tập kim chim dưới kê. Hay như tiếng ve kê. Hay như tiếng bên trường tịch lịch. Hay là như cái người bạc bà tới được chỉ tự lắng nghe. Duyên thanh dẫn đang diễn tận trên đó. Lắng nghe anh chắc thì mình thấy mình rút đi đâu mất. Cái lúc mình rút đi đâu mất, đó chính là cái lúc mình xuất hồn đến đại dạy Phật đạo đấy. Mình không biết mình ở đâu nữa, mình biết mình. Mình không còn biết mình ở trên mình. Trên mình là... là mình biết thực hiện cái điểm thứ hai đi nào. Điểm thứ hai đi là nó gồm có ba phần. Một phần là Nam Mô, một phần là A Di, một phần là Đà Phật. Học kinh A Di Đà mình học ba phần. Nam Mô là Pháp Hồn, phần A Di là Pháp Luân Thường Chuyển, phần Đà Phật là Định Thiền. Khi mình soi hồn lắng nghe được âm thanh điển thanh dẫn tiến về, mình thở. Mình thở Pháp Luân Thường Chuyển, sau khi mình rửa được cái đầu, thì điển ta nó sẽ lên thú tận đầu. Xoay thân thần tư nhỏ hai chân dạ đầu khiến cho mình sáng suốt, khiến cho mình tạo được ánh sáng. Ở cái chữ nam là cái chữ cái lưu viên là cái cá nó điểm ra nó sự là đó nó phát sáng. Cái chữ mô là khiến cái điểm rút ở trên đỉnh đầu. Nhờ xoay hồn nhìn là cái cá là lưu viên kinh khí thần tụ để cái cá tạo nên cái mô đi thôi. Phát sáng là cái cá. Đó là quốc gia của Nam Mô A Di Đà Phật. Chữ Mô, mình học lớp chữ Mô. Mình học lớp chữ Mô, thì quốc gia của chữ Mô là cái âm thanh điển quang dẫn viên nó tự là ở đỉnh đầu, nó phát ra, cái âm thanh duy duy vai vai, duy duy nhẹ nhàng, quốc gia của chữ Mô. Nó tạo nên cái pháp thân của người thứ. Cái điển dưới của tinh trình đầu, cái điển nó không có mất. Cái xác nó mất đi, khi mà cái xước đó, khiến nó cứ nhìn trăm tuổi, sao cái xước nó đi với một cái xác thân của người tử. Hay như mình học, Nam Mô là tạo nên cái mô đi tơ, tạo nên cái xác thân thật của mình. Tại sao mình cảm thấy có xúc xúc?
thời điểm mình cảm thấy có sức hút và thì có sức kỳ kéo của linh điển hành động. Cái gì phóng ra đó là linh điển của mình. Linh điển có người gì tụ lại, linh điển thần hồn, linh điển thần vía, linh điển thần lực căn lực trần chú sinh ra lên cho bản thể để phải rút nó lên được. Tự nhiên tạo thành sức hút lên. Bản chất của nước, nó vốn từ trên nó chảy xuống, bản chất của lửa nó vốn từ dưới nó bốc lên. Bản chất của đường linh điển của mình trong người thì vốn từ dưới nó bốc lên, nó hút ra ngoài. Mà làm sao nó bốc lên được? Thì Phật tâm hồn có luôn định thần nó bốc lên được. Tức là phải học ba cái khóa. Khóa Nam Mô, khóa A Di, khóa Đà Phật. Linh điển nó mới xuất hiện được, thanh lọc nó mới xuất hiện được. Thì cái bổn phận thanh lọc về điển quang của mình, thanh lọc điển quang phần hồn, thanh lọc điển quang phần xác, phần vía của mình, là mình có bổn phận này. Mình có bổn phận thanh lọc tâm thức của mình, có bổn phận thanh lọc rửa sạch cái tánh tình của mình, thanh lọc điển quang trong mình là bổn phận của mình. Cái bổn phận của trời Phật là bổn phận để dìu tiến mình. Khi mà mình ngồi hành thiền như thế này, đâu có phải là mình ngồi hành thiền một mình đâu. Người phương chứ Phật quan chiếu cho mình. Khi mình tập trung luồng điển ở trước chữ Nam, mình nên học chữ Nam, chứ đừng học chữ Nam nữa. Cố chát của Nam mới về Phật chữ Nam nữa. Thì luồng điển chính khí thần tự lại ở đó, mình thấy nóng ở trên đỉnh đại, nóng ở trước tay. Pháp ra, nhiệt, nhiệt điển trước tay. Lô hương xả nhiệt, không nghĩa lô hương. Cái luồng điển nó chạy vào đó, nó chạy vào cái mạng nhện này. Nó tự lại ở trước tay, nó thấy ở trước tay. Nó xoay cái ta nó phát ra sức nóng, cái hơi nóng nó phát ra thì sang cái làn sóng điện. Khi cái làn sóng điện ở ta nó phát ra thì im như là cái đài phát thanh nó phát ra những cái tần số điện ta nó phát ra. Phát ra thì nó châu lưu khắp cả cảnh không vũ trụ. Nghe như mình đứng ở trên bong tàu mình ném hòn đá xuống thì cái luồng lăn tăn của nước nó chạy chạy lăn tăn hòa. Mình ném ở giữa biển Thái Bình Dương, ở bên kia bờ Thái Bình Dương mình nhận được cái lăn tăn. Như làm tăng hòa. Luồng điện ở trước cá mình phát ra. Luồng điện ở chữ Nam mình phát ra. Thì nó lâm tăng nó chạy khắp cả càng khôn vũ trụ. Thì mười phương chi Phật cả càng khôn vũ trụ bắt được cái luồng điện đó cũng im như là cái radio và bắt được cái làn sóng điện. Chứ ngài biết rằng ngay cái chỗ đó có cái bà đó, có cái cô đó, có cái chị đó, có cái anh đó đang ngồi thiền. Không có luồng điện vang đến. Che chở cho người kia. Hào quang được chư Phật, mười phương chư Phật chính là một vị. Hào quang được khắp cả mười phương chư Phật khi bắt được cái làn sóng điện của người để xuất sáng từ Nam phát ra. Chư ngài có nhiệm vụ của chư ngài là phóng như phần hào quang của chư ngài đến hỗ trợ cho người kia, tạo thành đám mây lành, che chở cho người kia để đến đời người kia. Lưu hương giảm nhiệt pháp giới mong nhân chư Phật hải vội cấp như vân. Tất nhiên là chư Phật biết từ chí tiếp tưởng đến từ cái nơi cái người kia ở chỗ này tiếp tưởng đến tiếp thành cái đám mây lần cũng là người tu che chở cái người tu. Thì khi là người tu được che chở như vậy, phóng xuất ra được cái luồng điện tinh khiết thần là cái sáng phóng ra thanh lọc được để đến lúc có thể nhẹ nhàng phát ra được thì tiếp tục được cái luồng điện tan để chư Phật tạo thành cái nơi đi chơi thôi. Cái cốt giác của chữ Nam là khi mà cái người tu tạo lập được cái tập trung được cái linh điển ở thứ tám tăng nhờ cái pháp tây hồn mình nhìn ở thứ tám thì linh điển nó tự vào đó, linh điển tự tinh khiết thành vào đó thì đức Phật tổ Thích Ca Mâu Ni Phật có bổn phận phải giúp mình tạo cho mình thành ở thứ tám cái bộ máy không thiên không ngoài được sẵn. Thế là người tu khi rời khỏi cái pháp mình chính nhờ cái bộ phận thông thiên mang hành đó mà mình có thể châu lưu khắp cả trần trên vũ trụ biến hóa hết. Rồi đến chữ mô, mình học đến chữ mô, học đến chữ mô là tất cả các cái linh điển trong người mình nó tụ lại chữ mô trên cái đỉnh đầu, trên cái chỗ mà mình nhìn hình vẽ đức Phật mình thấy có cái u và cái chấm đỏ đấy mà, cái chấm đỏ trước cán của đức Phật. Là nói rằng, ý nói rằng luồng điển tinh khiết thần của người tu nó tự lại ở phía sau, tạo thành cái nơi như thế. Và tạo thành cái bộ máy thông thiên không hành ở phía sau. khi cái lục điểm tụ lại ở trên đỉnh đầu thì nó tạo thành cái nhục kế, cái người ta rẽ hình thức tật. Có cái u đỏ ở trên đỉnh đầu đó là cái tượng trưng biểu tượng rằng cái đường tất cả cái đường linh điển người tu tụ lại ở trên đỉnh đầu. Cái nơi tán thật là có cái chấm đỏ, cái đầu u đỏ lên như cái phát này, cái đẹp cao gì. Nhưng mà ý muốn nói rằng, diễn tả rằng, tất cả cái luồng điển tinh khí thần nó tự lợi ở thức cái để tạo thành cái môn đi chơi, tạo thành cái bộ máy thanh chương thanh gì. Cái khỏi cái cơ quan phủ, mà lên trời để có bộ máy thanh chương thanh gì. Cái khi mà lưu điển tự ở đỉnh đầu, cái chỗ nhục, cái chỗ mà cái u đỏ trên đỉnh đầu thật trẻ, mà diễn tả rằng linh điển âm dương của hành ở trong người tất cả mọi chỗ nó tự lại đỉnh đầu được hết. Tự lại đỉnh đầu thì vũ khí biến thành cái sức của người chứ, nguyên khí của người chứ. Và những điển quan ở những tạng thì biến thành cái cơ quan, cái bộ máy để khi mình rời khỏi cái xác này thì muốn ý mình muốn gì tự nhiên tạo ra được cái đó. Linh điển âm dương và ngũ hành trời đất thượng đế tạo nên mình càng khôn vạn vật vũ trụ bằng cái nguyên tắc âm dương ngũ hành sinh pháp, là cái linh điển âm dương và linh điển ngũ hành. Thế bây giờ khi mình làm chủ được cái luồng điển âm dương ngũ hành, mình trở về Tây Phương Cực Lạc. Tây Phương Cực Lạc vốn dĩ là góc trời trống lẫn không gì hết, nó là không 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 gì cả. Nhưng mà khi thần thức của mình ngự trị được lục khí, ngự trị được linh điển âm dương, ngự trị được linh điển ngũ hành, làm chủ được cái linh điển âm dương ngũ hành, thì khi mình về Tây Phương Cực Lạc cái góc trời tấm lẫn đó, mình muốn cái gì có cái nào, mình tạo nên cái Phật quốc của mình, tôi không thể người tu trở thành trời có. Cái Tây Phương Cực Lạc vốn dĩ là góc trời tấm lẫn. Có những người tu trước khi tu tâm này, cái hồi 2-3 tuổi, 4-5 tuổi, cho đến năm 11-12 tuổi, mỗi một lần mà sốt lên 4-4 độ, thì tự nhiên sức cán họ thấy như là cái màng tim, cái ống họ xuất ra khỏi xác, thì rơi vào trong cái cõi, không có gì cả. Mười phương là tấm lẫn, không có gì hết. Ở trên trời xanh, ở dưới ông xanh, bốn bên là đều xanh thẳm mịt mù, không có gì khác. Từng bước một ở trong cái quãng không, nói rằng là mình bước vượt khỏi qua 9 phương trời sẽ lên 10 phương Phật, trong cái sự sợ hãi vô cùng. Đó là vì lúc mà mình tu, mình đã quán tưởng ấy, quán không thì được về không, thì muốn gì được đấy. Ý mình ở đâu điển quang ở đó, ý mình ở không thì nó về không chưa. Về không nhưng mà lúc bây giờ cái hồn mình thần thức là mình chưa sử dụng được cái điển âm dương của hồn, thì mình ở trong cái trong lẫn có gì cả, sợ hãi vô cùng. Thì cũng cái người đó khi lớn lên người ta tu hành tiền định, người ta rời khỏi xác, người ta làm chủ được linh điển âm dương của hành rồi, thì người ta rời vào cái chỗ không đó, người ta muốn gì nó hóa ra đó, muốn đi đâu nó xẹt lên đó ngay tức khắc, muốn cái gì nó có cái đó, muốn có cái áo gì xuống có cái áo bạch rồi. Lúc bây giờ là cái thần thức đó đã làm chủ được cái linh điển âm dương của hành, đã sai khiến được linh điển âm dương của hành. Thành là cái này mình là luyện đạo, mình là tu hành luyện đạo, luyện luyện chí nam, luyện chí mô, cái pháp soi hồn luyện chí nam, luyện chí mô. Thì a chú gì là mình luyện cái pháp pháp luân thường chuyển, mình luyện a chú gì. A là cái cặp, gì là cái ngực. À, và cái pháp pháp luân thường chuyển, pháp luân thường chuyển là mình thay mặt cái bản thể của mình, mình rửa tim gan thì chết thận, rửa sạch lọc sạch chết, lọc sạch các cái kẹt hóc, các cái chốt ở trong tim gan thì chết thận, và các cái chốt ở trong tim gan thì chết thận của mình thì chỉ có dùng hào quang của ông trời mới nổ được, các cái chốt ở trong tâm thức của mình, mình phải có ý chí nổ chốt, mình phải có cái sự muốn nổ chốt, thưa Phật con muốn nổ chốt, con muốn cởi trói. Đó là ý chí của mình. Cho nên phải thực hành, phải luyện. Nên phải nổ, Nhưng cái bên như này mình lấy cái kim mình nổ. Không có kim tay mình lấy nổ được. Muốn nổ tốt là con kim đang từ cái đất của mình.
Thì vì sự hào quang của ông trời. Hào quang của ông trời nằm ở đâu bây giờ? Nằm ở trong không khí, nằm trong hơi thở. Một hơi thở vô, một hơi thở ra. Và rồi nó không vô nữa, là đi cũng đi luôn. Đi luôn. Mình dùng chính cái sức sống. Cái sức sống ở trong cái không khí chính là hào quang của ông trời. Mình dùng cái hào quang của ông trời để mình nổ tốt. Thế mình phải. Thế mình phải thanh lọc được cái bản thể rồi. Thanh lọc được cái tim gan thì chính phải có cái lùi đường nó chạy thân rồi thì nó chạy. Lên xương gần cổ nó chạy lên trên đỉnh đầu, nó tự lẻ trên đầu. Nó nằm ở cái vùng vực kế đầu. Thế khi mà mình soi thông cái tim gan thì phế thần của mình như vậy. Thì cái thánh tình của mình nó thay đổi gì? Giai đoạn đầu, mình chưa thiền, mình nóng vừa, mình thiền nóng lắm. Dữ tợn, nóng hơn trước. Bao nhiêu cái chốt ở trước, nó chạm hết tất cả những chốt trước, nóng lắm. Ai chạm đến cái bật kia như bật lò xo. Trước kia muốn bật kia bật chậm chậm, bây giờ bật lẹ. Thế rồi thì nóng lắm thì nó nguội lên. Nhổ được một chốt nó nguội một chốt, nhổ được hai chốt nó nguội thêm hai chốt để bao cao nữa. Nguội thêm. Nó nguội đến nỗi rồi về sau này nó lọc được. Nguội rồi. Trước kia, mình nghe câu đó mình giận. Chồng nói câu đó là mình giận. Vợ con nói câu đó là mình giận. Hay người ngoài nói câu đó là mình giận. Thế mình trần thời gian này mình không được cái tim cái gan của mình rồi. Mình nghe nói như vậy mình không giận. Bây giờ cái cơ cấu tổ chức cái sự giận như thế nào nếu mình lắng nghe cho kỹ thì mình thấy cái sự giận nó mới xảy ra như thế nào. Mình nghe cái câu người ta nói đó, nó vào lỗ tai. Thì cái lời nói đó là cái lời. Nhưng cái lời đó nó nằm ở trong cái lời, nó có cái luồng điện nó chạy vào trong cái lời đó. Nó chạy vào trong lỗ tai của mình, cái luồng điện, cái lỗ tai của mình là cái máy. Thân tai mình là cái máy, máy ông trời. Đó, cái máy. Tay này co vô nắm ra thế này cũng chỉ như là như cái robo, đây là mấy cái đinh bù lon, đinh tiếp nó chạy xoay rồi. Thì ra lệnh cho nó co lên mà nó co lên, thì nó vui như vậy. Nhưng mà cái máy kinh đi lắm, nó chạy. Cái luồng điện mình nghe cái lời nói chọt mình, trong cái luồng điện nói chọt, cái lời nói chọt đó, nó có cái luồng điện nó chạy ra lỗ tai. Rồi vào trong lỗ tai nó biến thành cái luồng điện, tín hiệu nó bắn lên óc. Tín hiệu điện quang nó bắn lên óc, cái óc nó chưa giật, nó chuyển cái tín hiệu điện quang nó khắp cơ thân, chạy ngang cái gan ấy. Chốt vào cái gan đó, nó như là cái dầm, đâm vào cái gan. Đâm vào cái gan, thì cái gan lại báo cáo lên óc, cái này thì chịu cũng thấy. Nó giận nó khó chịu quá. Áp bảo ra lệnh giận hết. Ram nó sướng quá rồi giận đi giận đi. Thế là ram nó đập, tim nó đập. Rồi bao tử nó đập, rồi thận nó đập, nó lộn xộn hết. Tự nhiên mình phừng cái mặt lên. Cơn máu nó chạy lúc lúc ở bên nằm tang. Thì chồng nói một câu, mình nói nhiều câu. Nói nhiều câu càng nói càng giận. Mình vừa nói là xui thêm. Nói vừa nói đấy. Chuyện ngày xưa như vậy, ngày xưa vừa như vậy. Cái hồi mới cưới vào 11 giờ đêm về, nó 8 giờ sáng sau nó như vậy. Nói nữa đi, nói nữa đi. Thì những cái chuyện ngày xưa lôi ra càng nói càng nhiều. Thì chồng nói một câu bác cá mình nói lại một câu thôi. Chứ chồng nói một câu mình nói ba ngày nữa. Càng nói càng giận như thế. Mỗi lần mà nó giận như thế, nó cái lùi liền nó chạy ra, nó xước cái dằn. Xước cái dằn ở đây ra, xước cái dằn ở đây ra, xước cái dằn ở đây ra. Thì cái chuyện xảy ra là 20 năm rồi. Mỗi lần nghĩ lại, nó vẫn còn giận. Bây giờ mình ngồi ở bên này, mình nghĩ lại cái người ngày xưa mình đi lính. Thì cái thằng nó lấy xấu mình câu khiến mình bớt mình cái lon. Nên là khiến mình phải đi cái mặt trận đó, mặt trận thì mình vẫn còn tức cái thằng đó, mà thằng đó đã chết rồi. Mà thằng đó đi cải tạo cái gì nghe chuyện mình đang không giận. Là vì cái chuyện nó dầm vào. Nó dầm trong gan của mình. Cái chốt đó nó chốt ở trong gan của mình chưa nổ. Bây giờ lấy gì nổ bây giờ? Pháp luân thường diện mới nổ được thôi. Thành ra pháp luân thường diện là để nhổ chốt ở trong tim gan thì thấy thành hai con cái đèn kinh này diễn ra ở trong người mình. Là ao gì? Ao gì? Nam mô là phải hồn là và tai gì là pháp luân thường diện này rồi. Thế khi mình nhìn cái cảnh dâm dục,
mình nhìn cái hình giấc mơ, hay là mình tưởng tượng lại, mình nhớ lại có cái lúc nào đó trong người mình mạnh lắm, mình mới ăn chay. Mình ăn chay 5-7 tháng êm do rò, tự nhiên mình ăn mặn rồi. Nó bắt đầu nó có sức dậy, nó có sức dậy chạm vào một vài cái đường kinh mạch liên hệ. Thì tự nhiên mình nhìn cái, mình thấy con chim, hay là mình thấy con mèo, hay mình thấy ong bướm, hay mình thấy cái hình, tự nhiên mình động tình, tôi nói mình động tình. Cái chuyện động tình nó xảy ra như thế nào? Khi mình nhìn cái hình ảnh động tình, con mắt mình đâu có ý kiến gì đâu, nó chỉ chụp cái hình, như cái máy chụp hình, tóc, chụp cái tóc, nó chụp cái này nhưng mà khi cái hình nó vô, nó có cái luồng điện quang của nó. Cái luồng điện quang nó vô, con mắt mình thì nó chạy vào cái con mắt, áo con bị chuyển hình nó khác cơ thân, thì cái luồng điện quang nó chạy ra. Nó đâm vào ngay cái thận của mình hay là vào cái bộ phận sinh dục của mình. Thì cái người ấy nó rút, nó dằm ở dưới cái bộ phận đó này, mà nó rút, mình động tình. Thế bây giờ mình thở nó, thường chuyển, thở tí, nhưng mình đang cần rút, thở tí nữa, hẻ tí nữa. Rồi rút mà nó không đến, cái rút lửa nó rút thế này, rồi nó không đến, nó không đến. Cái tâm mình trở về với chỗ tâm lặng. Cái từ cái hình ảnh đó, nó đâu có sao, nhưng mà tại khi nó tác dụng điểm quang lên trên, cái người mình tự nhiên mình mới động tình. Cái động tình là cái chốt, ở đó là thì mình phải nhổ. Nhổ thì mình phải dùng cái hào quang của ông trời, thì thường chuyển, anh ra cái lửa nào cũng hết. Đó là A-di là các pháp dân thường chuyển.